Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Mai Anh và Nguyễn Huy Mai xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, 12 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội giới thiệu chân phước Joseph Vaz, vị hiền thánh đầu tiên của giáo hội tại Sri Lanka. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sách Thánh Vịnh, tuyển tập các lời cầu của dân Do Thái. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước mau lẹ cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề thay đổi khí hậu trên trái đất, đứng trước những hậu quả trầm trọng trước mắt. Trong sứ điệp gửi đến hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Lima, Peru, về những thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP20, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những hậu quả của các thay đổi môi sinh ở mức độ bi thảm tại nhiều nước, nhất là nơi các đảo trong Thái Bình Dương, nhắc nhớ chúng ta về sự trầm trọng của việc không chăm sóc và ù lì bất động. Thời gian để tìm ra giải pháp hoàn cầu đang cạn dần. Chúng ta chỉ có thể tìm ra những giải pháp thích hợp để cùng nhau hành động hòa hợp. Vì thế, một điều cấp thiết rõ ràng về luân lý, chung kết không thể trì hoãn là phải mau lẹ hành động. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, cuộc chiến đấu hữu hiệu chống lại sự hâm nóng trái đất chỉ có thể qua một câu trả lời tập thể và trong tinh thần trách nhiệm, vượt lên trên những lợi lộc và thái độ riêng tư, được phát triển mà không phải chịu những sức ép chính trị và kinh tế. Một câu trả lời tập thể có khả năng vượt thắng sự nghi kỵ và thăng tiến một nền văn hóa liên đới, gặp gỡ và đối thoại, có khả năng chứng tỏ trách nhiệm bảo vệ trái đất và gia đình nhân loại.
Hiện diện tại hội nghị về thay đổi khí hậu sẽ kết thúc hôm nay 12 tháng 12 tại Lima, cũng có một số giám mục công giáo đến từ Peru, Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, Liên hội đồng giám mục Á Châu, Phi Châu và Pháp. Trong tuyên ngôn công bố tại hội nghị, các vị mong muốn có cuộc ký kết một hiệp định đúng đắn và có tính chất bó buộc. Tuyên ngôn có đoạn viết, theo sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo như phúc âm chỉ rõ, chúng tôi, các giám mục công giáo, cộng tác chặt chẽ với các cộng đoàn dễ bị tổn thương nhất, những người bị loại trừ, những người bị thương tổn nhiều nhất vì những thay đổi khí hậu. Các giám mục kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và tất cả những người thiện chí, cũng như nhân loại nói chung trên trái đất, hãy sống trong liêm chính, công lý, phẩm giá, hòa bình và hòa hợp trong bối cảnh thiên nhiên. Cần đối xử với thiên nhiên trong niềm tôn trọng, xét vì nó có một giá trị nội tại. Các giám mục công giáo tại hội nghị đánh giá cao những tiến bộ đạt được do sự sử dụng một cách khôn ngoan, kỹ thuật và công nghệ trong việc bảo tồn môi sinh, nhưng các vị cũng nhấn mạnh hậu quả tàn phá của những thay đổi khí hậu trên thiên nhiên, trên sự bất an lương thực, trên sức khỏe và sự di cư của một số lớn những người đang chịu đau khổ trên thế giới. Tuyên ngôn của các giám mục tố giác những hậu quả tàn phá của trật tự tài chính, kinh tế dựa trên chỗ đứng tối thượng của thị trường và lợi nhuận, thay vì đặt con người và công ích ở vị thế trung tâm. Cần phải nhìn nhận sự thất bại của chế độ kinh tế tài chính như thế, để đề ra một kế hoạch mới về kinh tế và tài chính.
Vatican, Đức Hồng Y Jorge Maria Mejia, người Argentina, chuyên gia công đồng và là người lãnh đạo lâu năm trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo, đã qua đời hôm 8 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thương để thăm Đức Hồng Y 2 ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013. Ngày 16 tháng 11 vừa qua, trên đường đi tới dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha cũng dừng lại tại nhà thương để thăm Đức Hồng Y, người bạn lâu năm của Ngài. Trong điện văn chia buồn gửi tới em của Đức Hồng Y, Ngài gọi Đức Cố Hồng Y Mekhia là người đã phục vụ giáo hội một cách hăng say và quảng đại, trung thành hoạt động một cách khéo léo trong các nhiệm vụ khác nhau tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y Mekhia đã từng làm Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, và đã tổ chức cuộc viếng thăm lịch sự của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Hội đường Do Thái ở Roma hồi năm 1986. Sau đó, Ngài làm Giám mục Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trước khi làm Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Giám mục. Từ năm 1998 cho đến khi về hưu năm 2003, Ngài làm Thư viện trưởng của Tòa Thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Mekhia, Hồng Y đoàn còn 208 vị, trong số này có 112 vị dưới 80 tuổi, quen gọi là Hồng Y cử tri.
New Haven, Hội Hiệp sĩ Colombo cho biết quỹ trợ giúp tị nạn Kitô của hội đã dành 2.200.000 Mỹ Kim để trợ giúp những tín hữu Kitô tị nạn người Iraq và Syria, cũng như các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Trong thông cáo công bố tại thành phố New Haven, bang Connecticut bên Mỹ, ông Carl Anderson, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo nói, việc trợ giúp này là một câu trả lời đối với cuộc khủng hoảng về nhân đạo tại Iraq và đáp lại lời kêu gọi của các vị hữu trách từ các vùng bị nạn và của Đức Thánh Cha Francisco về việc trợ giúp vật chất cho những người bị bách hại. Ngân khoản trợ giúp được dùng để cung cấp nhà ở cho các gia đình di tản ngày càng gia tăng ở Iraq, đặc biệt là xây các gia cư mới cho các tín hữu Công giáo Kande theo sự điều động của Tổng giáo phận Erbil thuộc vùng Kurdistan, Bắc Iraq. Quỹ trợ giúp tị nạn Kitô của Hội Hiệp sĩ Colombo cũng dành riêng ngân khoản 200.000 Mỹ Kim để trợ giúp Tổng giáo phận Aleppo của Giáo hội Công giáo Menkit ở Syria. Hội này là tổ chức nam giáo dân công giáo lớn nhất trên thế giới, với hơn 1.800.000 thành viên, đông nhất tại Hoa Kỳ và Canada.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ gửi một sứ điệp video cho hội nghị thượng đỉnh thứ 14 của những nhân vật được giải Nobel Hòa Bình, nhóm tại Roma từ hôm nay đến Chủ nhật 14 tháng 12. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Cha Ciro de Benedettini cho biết, Đức Thánh Cha sẽ không tiếp một nhân vật nào, kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cha nói, Đức Giáo Hoàng rất quý trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng Ngài không tiếp vị nào và sẽ gửi một sứ điệp tới các tham dự viên. Nguồn tin thông thạo cho biết, đang có những cố gắng của Tòa Thánh tiếp xúc với Trung Quốc, và nhà nước Bắc Kinh rất nhạy cảm về vấn đề tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Việc làm này có thể có ảnh hưởng tiêu cực tới tự do của các tín hữu công giáo ở Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma được giải Nobel Hòa Bình cách đây 25 năm. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 dự kiến nhóm tại thành phố Cape ở Nam Phi vào tháng 10 năm ngoái, nhưng phải hoãn lại vì Nam Phi không cấp thị thực nhập cảnh cho vị thủ lãnh Phật giáo Tây Tạng.
Vatican và Trung Quốc tăng cường sự cộng tác với nhau về văn hóa. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma số ra ngày 6 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Bouygues, Thư viện trưởng của Tòa Thánh cho biết, chính phủ Bắc Kinh và Thư viện này dự tính tổ chức một cuộc triển lãm chung vào năm 2017 tới đây các thủ bản cổ bằng tiếng Hoa. Hiện nay, tại Thư viện Vatican có giữ 1.200 thủ bản cổ bằng tiếng Hoa từ những năm đầu tiên của Thanh Triều, tức là từ năm 1644. Các thủ bản này từ 3 năm nay được biến thành dạng kỹ thuật số. Dự án này do Trung Quốc tài trợ. Tuy nhiên, Tòa Thánh đặt điều kiện các thủ bản này được trưng bày tại Bắc Kinh và các thành phố đại học khác ở Trung Quốc, với tựa đề Thư viện của Hội Thánh Roma.
Lagos, giáo phận Kano ở miền Bắc Nigeria tăng cường các biện pháp an ninh tại các giáo xứ sau vụ giáo phái Hồi giáo Boko Haram tấn công một hội đường Hồi giáo, làm cho hơn 100 người chết và 135 người bị thương hôm 29 tháng 11 vừa qua. Đức cha John Namaza Niiering, giám mục Kano cho biết, trong số các biện pháp được đề ra, có việc thiết lập các hàng rào, dùng máy phát hiện kim loại để kiểm soát những người vào nhà thờ. Ngoài ra, một đơn vị đặc biệt của cảnh sát canh chừng trong những vùng mà chúng ta muốn cử hành những buổi lễ đặc biệt. Hồi năm 2012, tại miền Bắc Nigeria, một cuộc tấn công dân chúng trong một buổi lễ Kitô giáo ở Kano đã làm cho 15 người chết và hàng chục người khác bị thương. Lễ Giáng sinh năm 2011 trước đó, một vụ tấn công bằng bom chống nhà thờ Công giáo ở ngoại ô thủ đô Abuja của Nigeria đã làm cho 37 người chết và 57 người bị thương.
Cơn Đức cha Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, cầu mong tòa thánh sớm phong chân phước cho Đức cha Oscar Romero, cố Tổng giám mục giáo phận San Salvador. Đức Tổng giám mục Romero bị đội quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại một thánh đường ngoại ô San Salvador. Đức cha Rosa Chavez, năm nay 72 tuổi và từ hồi còn trẻ đã quen biết Đức Tổng giám mục Romero và sau đó đã cộng tác với ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo của thành phố Köln bên Đức số ra ngày 6 tháng 12 vừa qua, Đức cha nhắc lại rằng hồi năm 2007, Đức Hồng Y Jorge Maria Bergoglio đã nói với Đức cha rằng Đức Tổng giám mục Romero là một vị thánh. Khi trở thành giáo hoàng, Đức Francisco đã cho mở lại án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero bị kẹt tại Bộ Giáo lý Đức tin. Tuy nhiên, ngài vẫn yêu cầu Bộ Phong Thánh cứu xét theo thủ tục bình thường. Đức cha Rosa Chavez hy vọng Đức Tổng giám mục Romero sẽ được phong chân phước vào năm 2017, là kỷ niệm đúng 100 năm sinh nhật của người. Đức cha nói, trong số tất cả các vị tử đạo trong thế kỷ 20, Đức Tổng giám mục Romero được quý mến và tôn kính nhiều nhất trên toàn thế giới. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sơ lược tiểu sử chân phước Joseph Vaz, vị hiển thánh đầu tiên của giáo hội tại Sri Lanka.
Kính thưa quý vị thính giả, còn một tháng nữa, tức là lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Tư, 14 tháng Giêng năm tới đây, 2015, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho chân phước Joseph Vaz, vị tông đồ của Sri Lanka, tại công viên Galefache Green, cạnh bờ biển thủ đô nước này. Đây là cao điểm trong chuyến viếng thăm của ngài tại Sri Lanka, từ sáng ngày 13 tháng Giêng đến sáng ngày 15 tháng Giêng tới đây. Chắc chắn sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu tham dự thánh lễ phong thánh này, giống như lễ phong chân phước cho cha Vaz 20 năm trước đó, ngày 21 tháng Giêng năm 1995, do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành. Biến cố này là niềm hãnh diện và khích lệ rất lớn cho giáo hội Công giáo tại Sri Lanka.
Thân thế của Thánh Joseph Vaz. Joseph Vaz sinh cách đây 363 năm, tức là ngày 21 tháng 4 năm 1651, tại làng Benaulim thuộc lãnh thổ giáo phận Goa bên Ấn Độ. Con thứ ba trong sáu người con của ông bà Cristóbal Vaz và Maria de Miranda là tín hữu Công giáo nhiệt thành. Thân phụ ngài vốn thuộc gia tộc Gut Saraswat Brahmin Naik, nổi tiếng ở Sankoale. Joseph Vaz học tiếng Bồ Đào Nha ở Sankoale và tiếng Latin ở Benaulim và là một học sinh xuất sắc. Tốt nghiệp trung học, Joseph xin phép thân phụ cho vào chủng viện vào năm 1676. Vừa 25 tuổi, thầy Vaz thụ phong linh mục. Trong những năm đầu, tân linh mục chưa nhận được bài sai đặc biệt nào, nên đã xin về hoạt động mục vụ tại Sankoale, nơi gia đình song thân sinh sống. cha thường đi chân không như những người nghèo để làm việc mục vụ. Nhờ khiếu giảng thuyết bẩm sinh, cha hăng say hoạt động tông đồ, nhất là ban phát bí tích giải tội. Chẳng bao lâu sau, tiếng tăm lành thánh của vị linh mục trẻ lan rộng. Cha Vaz còn mở một trường dạy tiếng Latin ở San Coali để giúp đỡ các bạn trẻ muốn đi tu. Một năm sau ngày chịu chức, cha Vaz đã dâng một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Phù Trợ ở San Coali, trong đó cha long trọng dâng hiến đời mình làm tôi tớ của mẹ Maria. Hiện nay bức thư do chính cha viết trong dịp đó vẫn còn được lưu giữ. Cha Vaz cũng quy tụ một nhóm linh mục khao khát sống đời khổ hạnh thành một hội dòng được Đức Giám mục Sở Tại chấp thuận và chuẩn y luật dòng. Đồng thời, cha được bầu lên làm bề trên tiên khởi của dòng mang tên là Giảng Thuyết của Thánh Philip Veneri. Cũng trong thời gian này, cha Vaz được tin Giáo hội Công giáo tại Tích Lan, nay gọi là Sri Lanka, không có người chăm sóc từ 50 năm trước đó, nghĩa là từ khi quân Hòa Lan theo phái Tin lành cải cách của Calvin chiếm đóng vùng này và biến đạo Calvin thành quốc giáo. Lòng nhiệt thành tông đồ thúc đẩy cha Vaz từ bỏ nhiệm vụ bề trên để xin đi truyền giáo tại Tích Lan, mặc dù nhà cầm quyền Hòa Lan lúc ấy vẫn còn cấm cản. Bấy giờ là năm 1686 và cha Vaz được 35 tuổi. Giả dạng một công nhân khất thực, cha Vaz mấy lần tìm cách lén vào lãnh thổ Tích Lan, nhưng mãi đến dịp lễ phục sinh năm 1687, cha mới lên được con tàu đưa sang bán đảo Jaffna, tây bắc Tích Lan, thành lũy kiên cố của quân đội thống trị Hòa Lan.
Cha Vaz bị bệnh kiết lỵ cấp tính. Căn bệnh cha mắc phải vì tình trạng quá tệ ở trên tàu cha đi trên đó. Sau khi bình phục, cha được một gia đình công giáo tiếp đón và chở che. Thời gian sau, cha bắt đầu tìm kiếm và thu thập các tín hữu công giáo. Chính quyền thực dân Hòa Lan đánh hơi thấy sự lạ giữa cộng đồng công giáo nên ra sức lùng bắt vị linh mục này. Mấy lần cha bị chặn xét, nhưng nhờ tài cải trang, cha được họ thả cho đi. Sự hiện diện của cha tại Jaffna trở thành một nguy hiểm đe dọa cả tính mạng của cha, lẫn gia đình thân quyến của người dám chứa chấp cha nữa. Thế là năm 1689, cha buộc lòng phải dời sang Sinlalai, một thị trấn toàn người công giáo phụ cận Jaffna. Từ đó, cha mở rộng hoạt động mục vụ sang các thị trấn gần đó. Mùa Giáng sinh năm 1689, Viên tư lệnh quân đội Hòa Lan âu lo vì sức sống đạo của tín hữu công giáo đang được phục hồi, nên quyết lòng lùng bắt cha, nhưng họ đành chịu thất bại. Từ Sinlalai, cha Vaz sang thành Puttalam, nơi có hơn 1.000 tín hữu công giáo, từ hơn 50 năm nay chưa bao giờ được thấy linh mục nào. Cha hoạt động với nhiều thành công lớn trong cả năm trời. Năm 1692, cha Vaz đến Kandy, kinh đô vương quốc Kandy trong vùng Puttalam, với hy vọng xin quốc vương tại lãnh thổ này cho phép tự do đi lại thăm viếng các tín hữu nơi đây. Nhưng vì lời gièm pha của một người Hòa Lan theo phái Tin lành cải cách, vu khống cha là gián điệp của người Bồ Đào Nha, nên cha Vaz cùng hai người công giáo khác bị bắt hạ ngục. Cha Vaz lợi dụng ngay thời gian bị giam cầm để học tiếng Sinhala, bản xứ, và cần cù soạn thảo một cuốn tự điển tiếng địa phương. Khi thấy hạnh kiểm tốt của người tù, những người cai tù cũng nới tay thả lỏng việc kiểm soát. Năm 1692, cha đã được vua nước Kandy là Vimaladama Surya, một Phật tử, cho phép dựng một căn lều trong vườn rau của nhà giam để dâng lễ Giáng sinh. Ít lâu sau, căn lều này đã được biến đổi thành một nhà thờ khang trang sáng sủa và dâng kính Đức Mẹ để cầu xin ơn trở lại cho người ngoại đạo. Cha Vaz đã hoán cải được các tù nhân khác.
Dù bị cầm tù, cha vẫn âm thầm hoạt động mục vụ cho các tín hữu tìm đến thăm cha. Một sự kiện lạ thường đã chấm dứt thời gian cầm tù của cha. Lúc ấy, Kandy lâm nạn hạn hán nặng nề. Các nhà sư Phật giáo lập đàn theo lời yêu cầu của nhà vua để cầu mưa, nhưng không được kết quả nào. Vua Kandy nhờ đến cha Vaz. Cha xin nhà vua cho dựng một lễ đài với một thánh giá giữa quảng trường, rồi cha quỳ xuống cầu nguyện. Trời mưa xuống thật và lại mưa nhiều nữa, nhưng cha và lễ đài vẫn khô ráo không bị ướt chút nào. Sau biến cố lạ lùng này, vua Kandy trả tự do và cho phép Chavas được tự do giảng đạo mọi nơi. Những năm sau đó, Chavas đã tận dụng tự do để tổ chức và củng cố hệ thống truyền giáo tại Kandy và nhiều vùng phụ cận, bất chấp hiểm nguy rình rập. Cha viếng thăm những vùng do người Hòa Lan kiểm soát và thăm cả các tín hữu công giáo ở thủ đô Colombo. Cha được dòng giảng thuyết Thánh Philippe Neri trợ lực và gửi ba thừa sai cùng dòng từ Goa đến giúp cha vào năm 1697. Cùng năm đó, Đức cha Pacheco, giám mục Cochin bên Ấn Độ, chỉ định Chavas làm tổng đại diện, giám quản vùng Tích Lan. Cha liên tiếp kinh lược các vùng truyền giáo không biết mỏi mệt, mặc dù sức khỏe ngày càng hao mòn. Cha đang tổ chức các cứ điểm truyền giáo cơ bản, thì bệnh đậu mùa bộc phát ở thành Kandy. Hoạt động của Chavas giúp đỡ những người bệnh đã thuyết phục nhà vua để cho cha được hoàn toàn tự do trong các công tác truyền giáo. Cha thi hành các sứ vụ tại những trung tâm chính ở đảo Tích Lan. Năm 1699, Chavas trở về Kandy với một vị linh mục tháp tùng là cha Joseph de Carvalho, đã bị trục xuất theo lời xúi dục của các nhà sư Phật giáo. Cha hoàn tất công trình xây cất một thánh đường mới, rồi đến giúp đỡ nhà vua dịch các sách từ tiếng Bồ Đào Nha ra tiếng Sinhala. Trong vị thế đó, cha đã hoán cải được một số nhà quý tộc địa phương. Nhờ có các thừa sai mới đến vào năm 1705, Chavas tổ chức 6 miền truyền giáo thành 8 khu vực, mỗi khu do một linh mục lãnh đạo. Cha cũng hoạt động để kiến tạo nền văn chương công giáo, ấn hành nhiều sách báo và bênh vực quyền lợi của các tín hữu công giáo trước nhà cầm quyền Hòa Lan theo Calvin. Cũng năm 1705, Chavas đã khiêm tốn từ khước lời đề nghị bổ nhiệm cha làm giám mục đại diện tông tòa đầu tiên của giáo miền Tích Lan và muốn tiếp tục là một thừa sai. Cũng vì lý do đó, người ta thường vẽ hình ngài có mũ giám mục ở bên cạnh.
Vua Vimandakma Surya II, người bảo trợ cho Chavas, qua đời năm 1701, và người kế vị là vua Narendra Sinha, càng bên đỡ cha hơn nữa. Các thừa sai mới được gửi đến Tích Lan vào năm 1708. Năm 1710, mặc dù sức khỏe suy giảm, Chavas còn thực hiện một cuộc viếng thăm tông đồ, nhưng trên đường về, cha bị ngã xe và mang thương tích trầm trọng. Về đến Kandy, bệnh trạng của cha trở nặng thêm. Cha được chữa khỏi tình trạng bị nhiễm trùng và cơn sốt, nhưng cơ thể cha cũng bị suy yếu nhiều. Cha bắt đầu tuần tĩnh tâm 8 ngày theo quy luật của dòng giảng thuyết Thánh Philippe Neri, nhưng đến ngày thứ bảy thì cha qua đời. Bấy giờ là giữa đêm khuya ngày 16 tháng Giêng năm 1711, thọ 60 tuổi. Vua Kandy đã đích thân gửi lời chia buồn với các cha thuộc hội dòng do cha thành lập trước đây. Tín hữu khắp nơi tuấn về Kandy viếng xác cha suốt 3 ngày trước khi cử hành tang lễ.
Cách đây gần 20 năm, trên đường trở về Roma sau khi tông du tại Australia, Đức Thánh cha John Paul II đã dừng lại tại Sri Lanka để viếng thăm và lúc gần 10 giờ sáng ngày 21 tháng Giêng năm 1995, trong thánh lễ trọng thể tại quảng trường dọc theo bờ biển ở thủ đô Colombo, ngài đã tôn phong linh mục Joseph Vaz lên bậc chân phước trước sự hiện diện của 300.000 tín hữu. Đêm trước đó đã có 30.000 người đến địa điểm hành lễ, họ ca hát, đánh trống, canh thức cầu nguyện và ngủ lại tại chỗ để dự lễ hôm sau. Trong số các tín hữu ấy có 2.000 người Tamin từ khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Bắc đã vượt mọi nguy hiểm về thủ đô dự lễ. Ngoài ra còn có 800 tín hữu đến từ Ấn Độ. Mọi người đã reo hò, tù và trống và những kèn làm bằng ốc được thổi lên khi Đức Thánh Cha tiến lên lễ đài và ngồi vào chiếc ghế màu trắng. Ngài đốt lên ngọn đèn dầu lớn bằng đồng để báo hiệu nghi lễ chính thức bắt đầu. Đồng tế với Đức Thánh Cha John Paul II có 110 vị, gồm 2 hồng y, 30 giám mục và gần 80 linh mục. Sau kinh thương xót, Đức Cha Vianney Fernando, giám mục giáo phận Kandy ở Sri Lanka, cùng với Đức Tổng giám mục Raul Gonsalves của Tổng giáo phận Goa bên Ấn Độ và cha thỉnh nguyện viên phong thánh đã tiến lên trước Đức Thánh Cha xin Ngài tôn phong chân phước cho vị tông đồ của giáo hội Sri Lanka.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định rằng, cha Joseph Vaz quả thực được coi là vị sáng lập thứ hai của giáo hội tại đất nước anh chị em. Từ quê hương Ấn Độ, cha Vaz như một linh mục tận tụy của Chúa Giêsu Kitô đã đến đất nước anh chị em. Ngài là một đại linh mục thừa sai, nối tiếp hàng ngũ vô tận của những người nhiệt thành rao giảng phúc âm, của những thừa sai thuộc mọi thời đại, rời bỏ quê hương để mang ánh sáng đức tin cho các dân tộc khác. Cha Joseph Vaz quả xứng đáng là người thừa kế của Thánh Francisco Xavier, vị đại tông đồ của Á Châu, bổn mạng các sứ truyền giáo. Được tấm gương của Thầy Chí Thánh hướng dẫn, cha Vaz đã đi dọc ngang khắp hải đảo này, ngài thường đi chân không, cổ đeo tràng hạt như một dấu hiệu mình thuộc về đức tin công giáo. Trong tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, ngài đã chịu rất nhiều đau khổ trong vui tươi và tín thác, vì biết rằng kế hoạch của Thiên Chúa cũng được thành toàn trong những đau khổ ấy. Lòng bác ái can đảm của Ngài như biểu lộ qua việc tận tụy săn sóc những bệnh nhân trận dịch năm 1697, khiến cho mọi người khâm phục và kính trọng. Từ mẫu gương trên đây của cha Joseph Vaz, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, hỡi các tín hữu Kitô tại Sri Lanka, đâu là sứ điệp của chân phước Joseph Vaz? Chân phước phải soi sáng cho anh chị em trở thành những chứng nhân không biết mệt mỏi của phúc âm trong gia đình và cộng đoàn của anh chị em. Trong bí tích rửa tội, anh chị em đã được trở nên giống Chúa Kitô và nhận lãnh sứ mạng rao giảng sự hiện diện của Ngài trong thế giới. Trong bí tích thêm sức, anh chị em được Chúa Thánh Linh củng cố và sai đi tuyên xưng đức tin bằng lời nói và việc làm. Một số người trong anh chị em còn được mời gọi trở thành những thừa sai người Á cho Á Châu. Trước thềm ngàn năm thứ ba này, toàn thể giáo hội được mời gọi chu toàn sứ mạng truyền giáo, với nhiệt huyết hăng say hơn và đáp ứng các thách đố của công cuộc truyền giáo mới.
Tiến trình phong hiển thánh. Do lời thỉnh cầu rất thiết tha của Hội đồng Giám mục Sri Lanka, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu Bộ Phong Thánh đặc biệt cứu xét án phong hiển thánh cho chân phước Joseph Vaz. Ngày 17 tháng 9 năm 2014, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bỏ phiếu thuận của Hội đồng Hồng Y Bộ Phong Thánh trong khóa họp thường lệ về việc phong thánh cho chân phước Vaz, và sẽ triệu tập công nghị Hồng Y để ấn định ngày phong thánh cho cha Joseph Vaz. Hôm sau đó, tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Vianney Fernando, giám mục giáo phận Kandy nói, bạn sẽ nói thế nào nếu một ước muốn chờ mong từ 300 năm nay, nay được thành tựu? Toàn thể giáo hội tại Sri Lanka hôm nay hân hoan. Chúng tôi thành tâm cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì món quà phong hiển thánh cho cha Joseph Vaz, vị sáng lập giáo hội của chúng tôi. Các giám mục và toàn thể cộng đoàn công giáo Sri Lanka rất hài lòng vì tin do tòa thánh thông báo về việc phong thánh này. Đức cha Fernando nói thêm rằng, chúng tôi đã làm việc khẩn trương và khắc phục bao nhiêu chướng ngại, và giờ đây chúng tôi thật sung sướng. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để lễ phong thánh sẽ được Đức Thánh Cha Francisco cử hành trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Sri Lanka vào đầu năm tới. Niềm vui của chúng tôi sẽ tăng gấp đôi. Ngày 20 tháng 11 vừa qua, trong công nghị Hồng Y liền sau Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha đã thông báo quyết định sẽ tôn phong chân phước Joseph Vaz lên bậc hiển thánh vào ngày 14 tháng Giêng năm 2015.
Vừa rồi là sơ lược tiểu sử chân phước Joseph Vaz, vị hiển thánh đầu tiên của giáo hội tại Sri Lanka. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sách Thánh Vịnh, tuyển tập các lời cầu của dân Do Thái.
Kính thưa quý vị thính giả, trong toàn Kinh Thánh Cựu Ước, sách Thánh Vịnh chứa đựng nhiều lời cầu nhất. Chúng thuộc đủ mọi thứ loại và diễn tả mọi tâm tình, hoàn cảnh và các vấn đề khác nhau mà tín hữu trình bày hay kêu lên cùng Chúa. Là một dân tộc sống giữa các dân ngoại, dân Do Thái luôn có cảm tưởng mình bị các dân tộc khác bao vây như địch thù. Vào thời tổ phụ Abraham, tức khoảng năm 1850 trước Chúa Giáng sinh, dân Israel chỉ là một nhóm nhỏ, sau đó lớn dần thành một bộ tộc, lang thang nay đây mai đó. Tiếp đến từ cuộc sống du mục, người Do Thái chuyển sang cuộc sống bán du mục, và sau cùng là 12 chi tộc với cuộc sống định cư giữa nhiều dân tộc khác bao quanh như người Amalekit, người Hittit, người Amorit, người Jebusi, người Peresi, người Canaan. Vào thời vua Saul và vua David, hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, dân Israel phải thường xuyên đương đầu với quân Philistine sống ven biển Địa Trung Hải, tràn lên cướp bóc hoa màu của người Do Thái. Dân tộc Israel đã chỉ trở thành một nước hùng cường dưới thời vua David và vua Salomon, khiến cho các dân tộc chung quanh phải trở thành chư hầu. Nhưng sau đó, vương quốc bị chia đôi và dần dần suy yếu, sau cùng bị các đế quốc Assyria và Babylonia xâm lăng. Rồi tiếp đến là ách thống trị của đế quốc Hy Lạp, các vua nhà Seleucid, rồi tới đế quốc Roma. Sau biến cố tướng Tito, con hoàng đế Vespasiano, đánh chiếm Jerusalem và thiêu hủy đền thờ vào năm 70 sau công nguyên, dân Do Thái bị tản mát khắp nơi cho tới thời lập nước Sion năm 1948. Trong suốt dòng lịch sử của mình, dân Israel đã luôn luôn phải chiến đấu cho sự sống còn, chống lại các thù nghịch của các dân tộc chung quanh, nên họ luôn luôn có cảm tưởng bị chống đối, bao vây và ức hiếp. Tuy nhiên đây không chỉ là tâm tình và cảm tưởng của họ trong thời Cựu Ước xa xưa, nhưng cũng là tâm tình của người Do Thái ngày nay nữa. Khi gần 7 triệu dân Israel phải sống giữa 100 triệu người Ả Rập Hồi giáo vây quanh. Kể từ khi lập nước hồi năm 1948 tới nay, Israel đã hầu như không bao giờ có hòa bình và phải luôn đối phó với các dân tộc Ả Rập bao quanh. Gần sát và thù nghịch nhất là người Ả Rập Palestine với hai phong trào Hamas và Al-Fatah. Điển hình nhất là cuộc xung đột xảy ra trong mấy tháng đầu năm 2014. Cuộc chiến kéo dài hơn một tháng trong dải Gaza đã khiến cho hơn 2.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương và 300.000 người phải di tản tránh bom đạn. Thật ra hồi thập niên 1940, người Do Thái đã phát động phong trào Sion và chiến tranh giành độc lập. Sau khi chiến thắng chống lại ách cai trị của Anh quốc năm 1948, người Do Thái thành lập nước Israel. Trong khi đó, người Palestine lạc quan cho rằng không cần phải thành lập quốc gia riêng vì Palestina từ xưa tới nay vẫn là quê hương của họ. Nghị quyết Liên Hiệp Quốc đưa ra năm 1947 dành 45 diện tích Palestina cho người Palestine, nhưng ngay từ năm 1948, người Do Thái đã chiếm 78%, chỉ để lại cho người Palestine 22%, tức dải Gaza và vùng Cisjordania. Ban đầu người Do Thái mua đất của người Palestine, nhưng dần dà chính quyền Israel thực thi chính sách xâm lấn và cướp đất của người Palestine. Đây là điều chính quyền Israel vẫn tiếp tục thi hành qua các quyết định liên tục xây hàng chục làng Do Thái trên đất của người Palestine tại Jerusalem, cũng như trên các phần đất đánh chiếm được trong trận chiến 6 ngày hồi năm 1967. Hồi đó chỉ trong vòng 6 ngày, Israel đã chiếm bán đảo Sinai của Ai Cập, cao nguyên Golan của Syria, dải Gaza và phía đông Jerusalem của người Palestine, khiến cho hàng triệu người Ả Rập Palestine phải chạy sang tị nạn bên Jordania và Liban. Cuộc chiến này đã khuynh đảo thế quân bình của vùng Trung Đông, với các hậu quả vẫn còn kéo dài cho tới ngày nay. Một trong các hậu quả trầm trọng của nó là sự hận thù không đội trời chung giữa lực lượng Hamas muốn tiêu diệt người Do Thái, và cùng với nhiều nước Ả Rập khác nhất định không chấp nhận quyền hiện hữu của nước Israel. Đây là mấu chốt vấn đề khiến cho các cuộc hòa đàm đã luôn luôn bế tắc, không đem lại giải pháp hòa bình nào cho Thánh Địa trong 50 năm qua. Sau khi thấy nước Israel thành hình bành trướng thế lực và đánh đuổi mình, người Palestine mới bừng tỉnh và bắt đầu cuộc chiến du kích cũng như các vụ khủng bố phá hoại. Đảng Al-Fatah và nhóm Hamas chào đời ngày càng hoạt động mạnh và khởi xướng các phong trào Intifada, khủng bố bằng bom người ngày càng khốc liệt, khiến cho chính quyền Israel quyết định xây bức tường dọc ranh giới hai bên, nhưng phần lớn lại nằm trên đất của người Palestine, chia cắt ruộng đất, nhà cửa và các cơ sở của người Palestine. Bức tường dài 750 cây số, cao 8 mét, và cứ 300 mét có một tháp canh, hố ngăn cách sâu 2 mét và có hàng rào kẽm gai. Để xây bức tường ô nhục này, chính quyền Israel đã cho nhổ hơn 102.000 cây ô liu của người Palestine và bán giá chợ đen cho các gia đình Do Thái giàu có khi lên tới 5.000 Mỹ kim một cây. Ngoài ra, họ đã giải tỏa 75 mẫu nhà kính trồng hoa màu, 37 cây số ống dẫn nước và hàng trăm hàng quán của người Palestine. Chính quyền Israel hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho các khổ chủ, nhưng cho tới nay, các khổ chủ vẫn không nhận được một đồng nào. Việc xâm lấn và ăn cướp đất của người Palestine không chỉ có lý do an ninh như nhà nước Israel vẫn rêu rao, nhưng còn có mục đích giành cướp nguồn nước nữa. Đó là trường hợp xảy ra cho làng Masa vào tháng 4 năm 2003. Chính quyền Israel đã cho xây bức tường cao 8 mét, cắt đôi làng này khỏi các vùng đất canh tác, đa số gồm các vườn ô liu, là nguồn lợi sinh sống duy nhất của dân làng. Lý do vì các cánh đồng ô liu này nằm ở mạn tây của một nguồn nước lớn, bắt nguồn từ vùng Cisjordania. Với bức tường này, Israel có thể chiếm nguồn nước ấy và bắt buộc dân làng phải bỏ đi nơi khác vì không còn phương tiện sinh nhai. Với bức tường ô nhục này, người Do Thái đã cướp của người Palestine hàng ngàn mẫu đất. 600 cây số của bức tường nằm trên đất của người Palestine. Ở mạn bắc Tul Karem, bức tường kéo dài cho tới sông Jordan và lên ngang làng Rehan, nó lấn sâu vào vùng Cisjordania tới 5 cây số. Tất cả các bất công này khiến cho người Palestine uất hận, tuyệt vọng và liều chết để bảo vệ các quyền của họ và thức tỉnh lương tâm thế giới bằng cách tổ chức các vụ khủng bố trả thù bằng cả bom người. Tuy nhiên, cứ mỗi lần bị người Palestine tấn công, chính quyền Israel lại trả đũa nặng nề, không chỉ theo luật mắt thế bắt, răng đền răng, mà còn gấp 10 lần hơn thế nữa, như đã xảy ra trong hơn một tháng trời trong mùa hè 2014. Một vài nét chấm phá trên đây giúp chúng ta hiểu bối cảnh lịch sử chính trị, địa lý nhân văn và tâm tình tôn giáo của các thánh vịnh. Sách Thánh Vịnh gồm 150 thánh vịnh chia thành 5 tập. Tập 1 gồm các thánh vịnh 1 tới 41, tập 2 gồm các thánh vịnh 42 tới 72, tập 3 gồm các thánh vịnh 73 tới 89, tập 4 gồm các thánh vịnh 90 tới 106 và tập 5 gồm các thánh vịnh 107 tới 150. Việc phân chia này được xác định bởi công thức tôn vinh của thánh vịnh cuối cùng trong từng nhóm, chúc tụng Chúa Thiên Chúa của Israel. Vì bản kinh thánh Hy Lạp 70 giữ y nguyên các công thức tôn vinh ấy, nên chúng ta phải đi tới kết luận rằng việc phân chia này đã có trước thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, và nó đã được xác định trong tiến trình chấp nhận các văn bản là sách thánh hợp nội quy song song với hình thái bề ngoài, bộ ngũ thư của ông Mô-xê gồm 5 tác phẩm. Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới việc đánh số các thánh vịnh khác nhau giữa các văn bản Masoret tiếng Do Thái, văn bản Hy Lạp 70 và bản Latin Vulgata. Trừ 8 thánh vịnh đầu tiên và 3 thánh vịnh cuối cùng có số thứ tự giống nhau, bản Masoret có thêm 1 thánh vịnh so với các văn bản Hy Lạp và Latin. Lý do là vì chỗ nào bản Masoret có 2 thánh vịnh, tức các số 9, 10 và 114, 115, thì văn bản Hy Lạp và Latin chỉ có một thánh vịnh, tức số 9 và số 113. Và chỗ nào bản Majorette chỉ có một thánh vịnh, tức hai số 116 và 147, thì bản Hy Lạp và Latin lại có hai thánh vịnh, tức 114, 115 và 146, 147. Nói cách khác, hai thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái Majorette tương đương với thánh vịnh 9 trong bản Hy Lạp và Latin. Hai thánh vịnh 114, 115 trong bản Do Thái tương đương với thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp và Latin. Trong khi thánh vịnh 116 trong bản Do Thái tương đương với hai thánh vịnh 114, 115 trong bản Hy Lạp và Latin. Thánh vịnh 147 trong bản Do Thái tương đương với hai thánh vịnh 146, 147 trong bản Hy Lạp và Latin. Đây là lý do tại sao có các thánh vịnh có hai số thứ tự, số trước là thứ tự theo văn bản Do Thái, số theo sau trong ngoặc là của văn bản Hy Lạp và Latin. Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm rằng trong bản Do Thái Majorette cũng như trong bản Hy Lạp 70 có trường hợp hai thánh vịnh ban đầu khác nhau được nhập chung vào một thánh vịnh. Đó là trường hợp thánh vịnh 40 hay một thánh vịnh bị chia thành hai như trường hợp thánh vịnh 42, 43. Cũng xảy ra là cùng một thánh vịnh được lập lại với vài thay đổi như trường hợp thánh vịnh 14 và 53. Hay một thánh vịnh gồm các đoạn của thánh vịnh khác như trong trường hợp thánh vịnh 70 và 108. Tuy nhiên, ngoài việc phân chia thành 5 tập diễn tả chặng cuối cùng trong tiến trình hình thành sách thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra dấu vết của các phần sưu tập khác nhau thuộc thời đại cổ xưa hơn, không dính dáng gì tới việc phân chia hình thái thành 5 tập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.